Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc lên tiếng cảnh báo rằng thỏa thuận chuyển giao thiết bị quốc phòng mà Nhật Bản và Việt Nam vừa đạt được trong chuyến thăm của tân thủ tướng Suga Yoshihide tới Hà Nội là nhắm vào Trung Quốc và sẽ phủ bóng lên sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Ông Suga, người vừa lên thay ông Shinzo Abe làm Thủ tướng Nhật Bản vào tháng trước, và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 19 tháng 10 thông báo rằng hai bên đã cơ bản đạt được một thỏa thuận, trong đó cho phép Nhật xuất khẩu các thiết bị và kỹ thuật quốc phòng sang Việt Nam. Đây được coi là một bước phát triển lớn trong sự hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước, theo báo điện tử Chính phủ Việt Nam. Ngay sau khi thỏa thuận trên được thông báo, Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo đảng đối ngoại của nhà nước Trung Quốc đưa ra một bài xã luận, trong đó nói rằng ông Suga đã nhất trí với người đồng cấp phía Việt Nam tăng cường quan hệ an ninh và kinh tế, trong đó có thỏa thuận cơ bản cho phép Nhật chuyển thiết bị quân sự sang quốc gia Đông Nam Á. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng thỏa thuận này nhắm vào Trung Quốc và đưa ra tín hiệu về sự trợ giúp của Nhật Bản đối với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Nhật Bản là một quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ góp phần cho hòa bình và thịnh vượng ở khu vực. Tân Thủ tướng Nhật Bản được truyền thông trong nước trích lời nói với phóng viên sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Phúc hôm 19 tháng 10. Ông Suga còn cho biết ông chọn Việt Nam vì Việt Nam là địa điểm thích hợp nhất để ông gửi thông điệp trên lần đầu tiên ra thế giới. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho rằng ông Suga chọn thăm Việt Nam, điểm đến đầu tiên của ông cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên khi nhậm chức Thủ tướng Nhật, là vì ông không còn sự lựa chọn nào tốt hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và những mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Trung Quốc và Mỹ. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS của Mỹ ở Washington và các chuyên gia khu vực nhận định rằng việc ông Suga chọn Việt Nam thay vì đi thăm Mỹ như những người tiền nhiệm của ông đã làm ngay sau khi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản là để củng cố sự ủng hộ của Nhật đối với Đông Nam Á và phản ánh mong muốn của Tokyo trong việc đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực. Các chuyên gia Trung Quốc mô tả chuyến thăm của ông Suga tới Việt Nam là một biện pháp kiểm soát rủi ro nhằm cân bằng áp lực từ mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản với Trung Quốc, trong khi cảnh báo rằng Trung Quốc phải theo dõi chặt chẽ mọi thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm này của ông Suga, theo Hoàn Cầu Thời báo. Truyền thông Nhật Bản cho biết ông Suga gọi Việt Nam là một nền tảng trong nỗ lực hiện thực hóa chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời cam kết Nhật sẽ tiếp tục đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng trong khu vực khi nói chuyện với các phóng viên sau cuộc họp với Thủ tướng Phúc tại Hà Nội hôm 19 tháng 10. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lần đầu tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng tháng 11 năm 2017, được coi là để đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Mỹ là đồng minh thân cận nhất của Nhật Bản. Vấn đề Biển Đông, nơi là nguồn xung đột giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng cùng có tuyên bố chủ quyền lãnh hải, đã được đề cập tới trong các cuộc gặp của ông Suga với Thủ tướng Phúc và Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong các cuộc hội đàm này, các nguyên thủ quốc gia hai nước không nhắc tới Trung Quốc, nhưng nhất trí sẽ thắt chặt hợp tác trước những thách thức trong khu vực bao gồm cả vấn đề Biển Đông. Cả Việt Nam và Nhật Bản đều có những tranh chấp về tuyên bố chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc ở Thái Bình Dương, lần lượt trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Hoàn Cầu Thời báo trích dẫn nhận định của các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng thỏa thuận mà Tokyo và Hà Nội vừa đạt được có thể giúp Việt Nam nâng cao năng lực giám sát trên biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông, nhằm đối phó với sự hiện diện của quân đội Trung Quốc trong vùng lãnh hải có tranh chấp. Hoàn Cầu Thời báo nhận định thỏa thuận này đưa ra tín hiệu rằng Nhật đã chủ động bắt đầu đi theo, trợ giúp và bảo đảm rằng chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ không chỉ về mặt chính trị mà còn cả về mặt quân sự, kiềm chế được sự ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Ông Đác Chí Cương, chuyên gia trưởng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Đông Bắc Á, nói với Hoàn Cầu Thời báo hôm 9 tháng 10 rằng thỏa thuận quốc phòng này sẽ phủ bóng lên sự ổn định và hòa bình trong khu vực, đặc biệt đối với các tranh chấp ở Biển Đông. Chuyên gia này còn cho rằng thỏa thuận quốc phòng của Nhật với Việt Nam rõ ràng đã vạch trần thủ đoạn của Nhật Bản, đó là nhằm thu hút thêm nhiều quốc gia can thiệp vào các vấn đề Biển Đông với mục đích kiềm chế Trung Quốc. Chuyến thăm 4 ngày tới Việt Nam và sau đó là Indonesia của ông Suga diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang đẩy mạnh năng lực quốc phòng của các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đối trọng với những lợi thế hàng hải của Trung Quốc. Nhật Bản dỡ bỏ một phần lệnh cấm chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng vào năm 2014 như một phần của những nỗ lực của cựu Thủ tướng Abe trong việc củng cố mối quan hệ với các nước đồng minh và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.
Kể từ rạng sáng mùng 7 tháng 10 đến nay, lũ lụt ở miền Trung Việt Nam làm thiệt hại ít nhất 132 người, trong đó có hàng chục quân nhân và gây ra thiệt hại vô cùng to lớn về vật chất. Hôm 20 tháng 10, Quốc hội của đất nước khai mạc kỳ họp với một phút mặc niệm dành cho đại biểu Nguyễn Văn Man và bày tỏ chia sẻ với những mất mát hy sinh của chiến sĩ đồng bào, nhiều báo trong nước đưa tin. Theo quan sát của VOA, thông tin kể trên dẫn đến nhiều lời chỉ trích của người dân Việt trên mạng xã hội về việc Quốc hội dường như đặt ưu tiên cho đại biểu Quốc hội so với người dân khi cơ quan lập pháp này tưởng niệm các nạn nhân của lũ lụt. Đưa tin về hoạt động tưởng niệm, báo Dân Sinh chạy hàng tít, Quốc hội mặc niệm đại biểu Quốc hội Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, trong khi nhan đề của bài báo của Tài nguyên và Môi trường viết Quốc hội tưởng nhớ Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Quảng Bình. Báo Bảo vệ Pháp luật đặt tựa cho bài viết của mình là Quốc hội tưởng niệm chia sẻ mất mát hy sinh của chiến sĩ đồng bào miền Trung. Mặc dù vậy, nội dung của bản tin trong bài báo cho hay là vào sáng 20 tháng 10, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, đại biểu Quốc hội khóa 14, cùng 12 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ ở tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng như những mất mát đau thương của đồng bào miền Trung bị tử nạn trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Báo điện tử VN Express có lượng độc giả lớn nhất Việt Nam chỉ viết ngắn gọn. Trước phiên khai mạc sáng nay 20 tháng 10, Quốc hội dành một phút mặc niệm đại biểu Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, cùng các quân nhân đã hy sinh khi đi cứu hộ đồng bào tử nạn do mưa lũ. Tiếp đến, VN Express trích lời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu rằng cơ quan lập pháp này gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình cán bộ chiến sĩ hy sinh và người dân bị tử nạn. Trước những dòng tít và nội dung tin như vậy, không ít người nêu lên thắc mắc trên mạng xã hội là vì sao nhiều người dân và binh sĩ chết vì nạn lụt, song Quốc hội lại đặt một ông tướng là đại biểu Quốc hội lên vị trí hàng đầu để tưởng niệm. Một số người bình luận rằng cách làm như vậy cho thấy Quốc hội không thật sự là những đại biểu của nhân dân. Nhà hoạt động Trần Bang đặt ra một số câu hỏi trên Facebook cá nhân có gần 30.000 người theo dõi. Quốc hội chỉ của đại biểu Quốc hội ư? Quốc hội chỉ mặc niệm đại biểu Quốc hội chết ư? Còn hơn 100 người dân Việt Nam đổ mồ hôi xương máu đóng thuế nuôi Quốc hội chết vì mưa lũ thì Quốc hội lờ đi ư? Một nhà hoạt động khác, ông Nguyễn Lân Thắng với hơn 150.000 người theo dõi qua Facebook cũng nêu câu hỏi: tại sao Quốc hội do dân bầu ra mà chỉ mặc niệm cho một vị tướng, không mặc niệm hàng bao nhiêu người dân đã chết thảm vì lũ lụt? Nói với VOA từ vùng lũ, ông Nguyễn Lân Thắng cho rằng đây không phải là lần đầu tiên Quốc hội không thể hiện đúng vai trò đại diện của nhân dân trước những vấn đề nan giải, bao gồm cả bão lũ môi trường. Nhận xét rộng hơn về chính giới và bộ máy tuyên truyền Việt Nam, ông Thắng đưa ra quan điểm với VOA.
Những người lãnh đạo cao cấp nhất cũng có đủ cái sự khôn ngoan cũng như là cái sự tỉnh táo. Thế nhưng mà cả một cái nguồn máy tuyên truyền lớn từ trên xuống dưới thì họ không có đủ cái độ tinh tế, độ nhanh nhạy cũng như là đủ cái tự chủ trong cái việc hành xử. Cho nên là cả một cái nguồn máy mà đang ở trong một cái thời kỳ tổ chức đại hội đảng thì họ cứ lao đi theo một cái quán tính như vậy và họ không có đủ độ tinh tế để có những cái phát ngôn cũng như là có những các cái ứng xử cho nó phù hợp với các tình hình để đảm bảo những cái quyền lợi của người dân.
Hiện đang tham gia các hoạt động cứu trợ do các cá nhân tự thực hiện, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng cũng chỉ ra một điều nữa mà người dân bức xúc, đó là vai trò của chính quyền trong việc ứng phó với lũ lụt, ông nói.
Trong 10 ngày bão lũ vừa rồi chứ không phải là ít, những cái cơ quan chức năng của nhà nước chuyên về gọi là bão lũ, chuyên về gọi là thảm họa thiên tai và đặc biệt là dự trữ quốc gia là không thấy có những cái động thái, không thấy có những cái gọi là hành động quyết liệt để tung ra những các cái nguồn tài lực mà bắt đầu từ ngân sách nhà nước ấy, để dự trữ và để đối phó với thảm họa trong cái lúc như thế này. Chỉ thấy là người dân mang thuyền, mang xuồng, mang mì tôm đi trợ giúp nhau. Đấy là cái điều mà người ta đang rất là oán trách.
Liên quan đến các hoạt động cứu trợ từ phía người dân với nhau, ca sĩ Thủy Tiên loan báo trên mạng xã hội rằng cuộc quyên góp tiền cứu trợ do cô kêu gọi dành cho các vùng lũ lụt cho đến nay đã thu được hơn 100 tỷ đồng. Trong những ngày này, nữ ca sĩ nổi tiếng Việt Nam đã và đang đến các vùng ngập ở Huế, Quảng Bình, v.v. để trực tiếp phát tiền hàng cứu trợ. Ở một số diễn đàn trên mạng, trong đó có Góc nhìn báo chí công dân, nhiều người chỉ ra thực tế là Thủy Tiên và những người có ảnh hưởng khác nhanh chóng huy động được hơn 100 tỷ đồng để cứu trợ, trong khi các hội đoàn do nhà nước đứng sau chỉ đang thu được những khoản tiền nhỏ hơn. Các ý kiến bình luận trên mạng rằng điều đó cho thấy là người dân tin vào những người như ca sĩ Thủy Tiên sẽ phân phối tiền hàng cứu trợ hiệu quả hơn là các tổ chức của nhà nước. Về phía nhà nước, theo tin trên VTV và Tuổi Trẻ, Thủ tướng Việt Nam chỉ thị rằng trước mắt tạm cấp từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh mỗi tỉnh 100 tỷ đồng để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và an sinh xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu lấy ngay gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ ở 5 tỉnh nêu trên. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng mạng xã hội tỏ ý hoài nghi về các gói cứu trợ được tuyên bố ở trên. Họ nhắc đến gói cứu trợ 62.000 tỷ đồng mà chính phủ Việt Nam tung ra hồi tháng 4 để giảm bớt khó khăn của người dân do đại dịch COVID-19. Nhưng trên thực tế, nhiều người dân phản ánh với VOA và các cơ quan báo chí khác là họ không với tới.
Người gốc Huế ở Mỹ hướng về quê nhà trong lũ lụt. Một số người gốc Huế ở Mỹ những ngày này lo lắng không yên cho người thân ở Việt Nam đang chịu cảnh bão lụt và có những hoạt động quyên góp để cứu trợ, theo tìm hiểu của VOA. Bão liên tiếp gây mưa lớn suốt hơn một tuần qua đã khiến các tỉnh miền Trung, chủ yếu là Bắc Trung Bộ, ngập lụt trên diện rộng trong đợt lũ được nhận định là lớn nhất trong vòng hơn 20 năm qua. Tính đến ngày 19 tháng 10, mưa lũ đã khiến 90 người chết, 34 người mất tích, 122.000 ngôi nhà bị ngập và hàng trăm ngàn gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi, theo số liệu của Thông tấn xã Việt Nam. Từ đảo Kekaha thuộc bang Hawaii, cô Phương Riola sang Mỹ định cư từ năm 2008, cho VOA biết mấy ngày qua tâm trạng cô rất là lo lắng, sốt ruột. Tôi lo đến nỗi đứng ngồi không yên, lo đến muốn khóc luôn. Cô Phương, người hiện đang còn cha sống chung cùng em gái tại phường Thuận Hóa thuộc Thành Nội, thành phố Huế, cho biết. Theo lời cô thì nhà ba cô ở Huế bị nước ngập đến nửa người, cả nhà trên và nhà dưới. Những ngày đầu mưa bão cô không liên lạc được với gia đình do vùng bão lũ bị mất điện, đường dây thông tin liên lạc bị đứt. Sau khi liên lạc được nối lại, em gái cô đã gửi hình ảnh nhà bị ngập cho cô xem. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi người thân mình không bị sao, không bị mất tích, cô Phương nói. Nhưng tôi buồn cho người dân mình ở ngoài Huế. Theo lời cô kể thì nhà ba cô bị tốc mái trong bão, mái bị dột, tường bị thấm nước. Cây cối trong vườn bị chết, bàn ghế, đồ dùng, sách vở đều bị ướt hết. Khi nước dâng thì phải khiêng đồ lên cao và khi nước xuống thì lại dọn xuống trở lại. Trong những ngày bị ngâm trong nước, gia đình cô ở quê nhà không thể nấu nướng và cũng không thể trữ thực phẩm trong tủ lạnh, nên toàn là ăn đồ cũ đã nấu từ trước, cô Phương cho biết. Em gái tôi bị tiêu chảy, muốn đi vệ sinh cũng phải nín, cô nói thêm.
Nhà tôi đi gửi tiền về, xong rồi ngoài ra là có rất là nhiều hộ nghèo ở Huế. Thì bàn của em, bàn thân của em cũng đang quyên góp tiền, thì em cũng đóng góp một ít tiền gửi về để giúp mấy hộ dân ở đó luôn.
Cô Phương cho biết. Cô nói cô rất buồn trước cảnh lũ lụt và cảm thấy bất lực vì không thể giúp được gì cả, mặc dù rất thương người dân quê tôi. Cô mong ước chính quyền Việt Nam xử lý hệ thống thoát nước tốt hơn. Sau đợt lũ này, cô Phương dự tính sẽ phải gửi tiền về giúp ba cô sửa nhà lại. Sau đợt lũ năm 99, nhà tôi ở Huế đã nâng cao nền lên gần 200m rồi nên không thể nâng thêm được nữa. Trước tình cảnh lũ lụt ở quê nhà, cô Phương nói cô rất nóng lòng về thăm nhà, nhưng do dịch bệnh virus corona cộng với việc cô đang có hai con nhỏ nên chưa thể đi được. Bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ tịch Hội Ái Hữu của học sinh Quốc học Huế ở miền Nam California, cho VOA biết ông đã kêu gọi mọi người trong hội, các hội đồng hương Huế và những người Việt ở hải ngoại quyên góp giúp người dân miền Trung qua cơn hoạn nạn.
Thì tôi xin các đồng hương chúng ta ở đây rất may mắn và chúng ta được hưởng mọi thứ hết. Thì xin quý vị đóng góp bỏ trong bàn tay, bỏ một ly cà phê, bỏ một ly phở hay là nhiều hơn. Thì gửi về, nếu quý vị sợ đó, thì gửi về một cách là mình coi những cơ sở tôn giáo của mình.
Bác sĩ Hữu ở thành phố Pomona, California nói, ông cho biết trước đó, phó chủ tịch hội của ông đã tự động quyên góp được một số tiền rất nhiều và gửi trực tiếp về Huế. Bản thân ông ngoài việc gửi tiền cho em gái đang ở Huế mua mì gói và gạo sấy gửi trực tiếp đến người dân bị lụt, ông cũng gửi tiền cho các nhà chùa mà ông tin tưởng ở Huế để cứu tế người dân. Bác sĩ Hữu cho biết ông còn chị em đang sinh sống ở Huế và tất cả đều bình an, nhưng khổ quá vì đợt lụt này phải dọn ra dọn vô mấy lần. Ông Hữu nói bản thân khi còn ở Huế trước năm 1968 cũng từng chứng kiến lụt lên đến mái nhà, người dân ngồi trên đó kêu cứu và có khi mái nhà sập luôn. Nhiều cảnh rất thương tâm, ông nói và cho biết nhà ông ở nơi cao ráo ngay cầu Gia Hội đối diện chợ Đông Ba, nên không bị lụt và năm lụt nào cha ông cũng mở cửa cho nạn dân đến nhà tá túc, chờ đến khi nước xuống.